chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả thân mến, chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas. Chị
xin được kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta lại trở lại trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và ngày hôm nay vẫn còn Tết đấy chị Thủy, tại vì tuần vừa qua thì thời tiết rất xấu, cho nên là những hội chợ, những hội hè về Tết thì hoãn trở lại để mà làm tuần này. Vì vậy cho nên là cái không khí Tết vẫn còn nhộn nhịp lắm. Không biết ở Houston như thế nào?
Mùng 13 vẫn là Tết hả chị?
Đúng rồi, mùng 13. Tháng Giêng là tháng ăn chơi mà chị.
Đúng như vậy đó chị Thương Nga. Không biết Dallas làm sao chứ ở Houston đó, trong liên tiếp từ hôm Tết cho tới bây giờ, từ trước Tết cho tới bây giờ, cuối tuần nào thì cũng là ăn mừng Tết hết đó. Cái cuối tuần vừa rồi thì cộng đồng người Việt ở tại Houston này thì có hội chợ Tết trong 2 ngày, rồi cuối tuần sắp tới nay thì chùa Liên Hoa cũng sẽ hội chợ Tết, thành ra vẫn còn đúng như vậy. Tháng Giêng là tháng ăn chơi, thành ra chúng ta vẫn còn ăn Tết, nhưng mà đó là đối với người Việt Nam mình, còn đối với cộng đồng Houston, cộng đồng người Mỹ ở tại đây đó chị, thì sắp sửa bước vào kỳ Spring Break, tức là nghỉ lễ mùa xuân cho các học trò. Đây cũng là cái thời điểm, không biết chị Thương Nga nhớ cái hồi mà tụi mình mới sang đây đó, mà con cái còn nhỏ, còn đi học quá, thì cứ mỗi lần mà gần đến cái kỳ Spring Break này đó, kỳ nghỉ mùa xuân này đó, là cha mẹ, đặc biệt là các bà mẹ cũng hay nghỉ ở nhà để thứ nhất để trông con, thứ hai là để dọn dẹp nhà cửa, để mà mở rộng cửa, đuổi hết cái giá lạnh mùa đông đi, cất hết quần áo mùa đông vào trong tủ để mà để đem những cái đầu mùa xuân ra mà đón nắng ấm mùa xuân. Thành ra thường thường cứ mỗi lần mà đến kỳ mà nghỉ mùa xuân này đó, thì là người ta hay sẽ có cái thói quen dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp bàn giấy, dọn dẹp hết mọi thứ. Thì chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay cũng vậy đó chị Thương Nga. Chắc chị em mình giờ cũng mời quý thính giả cùng gọi vào để mà đóng góp ý kiến xem chúng ta làm sao để cho cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong cái mùa xuân mới này đó sẽ khởi sắc như mùa xuân vậy hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và hôm nay thì chúng tôi làm cái công việc này thì mong quý vị là tiếp tay. Tức là ý của chúng tôi muốn rằng quý vị có thể gọi vào để mà tham khảo cái ý kiến cùng với nhau, là chương trình này quý vị đã nghe trong những năm qua thì quý vị thấy rằng cần phải sửa sang thêm cái gì, chấn chỉnh thêm cái gì, hay là thêm những cái đề tài nào. Và những cái đề tài nào mà quý vị thấy rằng rất là nên nói chuyện ở trong cái chương trình này, và chương trình nào với đề tài nào mà quý vị thấy vẫn còn thiếu, hay là có những cái đề tài nào mà quý vị thấy là nó đã quá dư rồi, vân vân và vân vân. Thì cũng giống như những cái chương trình khác thì chúng tôi rất là mong ý kiến đóng góp của quý vị, nghĩa là chúng ta không có công kích những cái ý kiến của những người khác. Thành ra tất cả mọi ý kiến của quý vị thì chúng tôi cũng đều rất là tôn trọng. Nhưng mà chúng ta cũng nên tôn trọng lẫn nhau. Tức là nếu mà có người nào mà nói những cái ý kiến gì mà quý vị không thích thì chúng ta cũng nên bàn cãi với nhau trong cái tinh thần ôn hòa, chứ không có nên đả kích người đi trước. Và chúng tôi cũng không nhận bất cứ một cái lời chỉ trích một cá nhân, một đoàn thể nào ở trong chương trình này. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi muốn quý vị hôm nay tham gia chương trình, rằng chúng ta có thể là làm cho cái căn nhà mà tình yêu và gia đình của chúng ta đẹp hơn, nhiều bông hoa hơn, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thương Nga ơi, nhưng mà trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chắc cũng không đến nỗi thính giả nào gọi vào mà lại công kích các đoàn thể, các hội đoàn hay là các cá nhân khác đâu, chỉ có những ý kiến khác biệt mà thôi, thì chị Thương Nga đã nói rất rõ rồi. Riêng quý thính giả, nếu mà có cái lời nào mà công kích chỉ trích Vũ Thanh Thủy hay chị Thư Nga đó. Chị Thư Nga ha, thì thôi đầu mùa xuân mình cũng xin cái giả nhẹ nhẹ lời là một nè. Cái thứ hai là đây cũng là cái cơ hội mà để cho chị em chúng tôi có cái dịp mà giải thích, kêu là tâm sự lòng thòng với chị, với thính giả chị Thư Nga. Chương trình của chúng ta là chương trình mọi người gọi lên để chia sẻ, để tâm sự, mà chính những người chủ biên chương trình nhiều khi không có cơ hội để mà tâm sự với quý thính giả trong những lúc mà làm đưa ra những cái đề tài hay là làm cái công việc điều hành này. Thành ra đặc biệt chương trình ngày hôm nay 7136648002, chúng tôi rất mong được nghe ý kiến của quý thính giả, đóng góp về hình thức, về nội dung, về thời lượng. Và chương trình nào có hai câu hỏi mà chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy muốn được hỏi quý thính giả là chương trình nào trong cái năm qua quý vị thích nhất, và chương trình nào quý vị thấy hữu dụng nhất. Có những chương trình mình nghe thì rất thích nhưng mà chưa chắc đã hữu dụng, nhưng mà có những chương trình nhiều khi mình không có thích tí nào hết nhưng mà lại rất là hữu dụng, tại vì mình áp dụng được vào trong đời sống hàng ngày của mình, chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Thành ra ý kiến của quý vị rất là cần thiết, tại vì có nhiều khi đúng như vậy, có nhiều, nhưng mà cũng có những cái chương trình mà nếu mà chúng ta không thích, nhưng mà lại cũng có nhiều người thích. Vì vậy cho nên là cũng giống như là một cô ca sĩ hay là một cái chương trình, bất cứ một chương trình gì, người ta nói rằng nhân tâm thì tùy tạng mở, hoặc là chín người thì 10 ý. Có thể là có người thích cô ca sĩ này nhưng mà có người khác nói trời ơi tôi không chịu nổi cô ca sĩ đó, vân vân là và vân vân. Thì cái chương trình cũng vậy, nhưng mà chúng tôi dĩ nhiên là nhận hết tất cả những cái ý kiến đóng góp của quý vị, tại vì người ta cũng nói rằng thuốc đắng thì giả tật đấy chị Thủy.
Đúng như vậy, nhất là khi mà đối tượng là quần chúng đó, thì chúng ta là trở thành làm dâu trăm họ rồi. Chị Thư Nga có thể tưởng tượng được không, ngay khi chúng ta vừa mới mời hồi nãy đó, là cái thính giả đã gọi đầy trên các đường dây rồi. Thành ra bây giờ xin phép được nhận vị thính giả đầu tiên ạ. Chúng tôi rất là hồi hộp sẽ xem ý kiến quý vị ra sao. Xin mời ạ.
Chào hai chị.
Dạ vâng, xin chào. Xin được biết cái danh của ông ạ.
Dạ thưa, tôi tên Steve.
Dạ vâng, chào ông Steve. Dạ.
À, tôi rất thích chương trình của hai chị, nhưng mà tôi có ý kiến này, nếu mà được thì hai chị thử làm sao. Là chương trình này thì thường thường là nói những cái đề tài này á, thường thường là hay có nam và nữ, thì tôi đề nghị là bây giờ mình có thể mình split được không, chẳng hạn như là một nam một nữ, chẳng hạn như là ông xã của hai chị rồi phụ trách một tuần này, rồi ông xã của chị kia phụ trách một tuần sau chẳng hạn, như vậy đó.
Cảm
thì tôi nghĩ là mai là để hai người đàn ông hay là hai người đàn bà phụ trách.
Cảm ơn ông Steve rất là nhiều. Điều ông nói thật là lý tưởng ông ạ. Chúng tôi cũng đã cố gắng cái điều này rất là nhiều rồi. Nhiều khi năn nỉ mấy ông á, lâu lâu lắm một năm chắc được một hai lần, chị Thư Nga nhỉ, là mới năn nỉ được ông xã lên chương trình này đó, để thay Vũ Thanh Thủy cùng nói chuyện với chị Thư Nga. Còn biết chị Thư Nga có bao giờ năn nỉ anh Hạnh lên chương trình này không. Nhưng mà quả tình chúng tôi có cái mong ước đó. Muốn có chương trình ngay cả hai người điều hành, một nam một nữ cũng tốt, và hãy ngay là tuần này thì hai người nữ, tuần sau hai người nam, nhưng mà rất khó kiếm được các ông mà chịu lên chương trình này, chị Thư Nga nhỉ?
Dạ không, dạ ông nói thì cái ý kiến thì hay, nhưng mà không có thực hiện được, là tại vì mỗi người làm một việc, không phải người nào cũng có thể làm sứ ngôn viên, cũng như là cũng không phải người nào cũng có thể làm bác sĩ, hay là cũng không người nào làm ca sĩ. Thật ra mỗi người làm mỗi việc, chứ là không có phải là mấy ông đều có thể là làm sứ ngôn viên được. Nhưng mà cảm ơn ý kiến của ông nhiều.
Vâng, cũng có nhiều ông đó chị, thì cũng tình nguyện lên, nhưng mà nhiều khi ý kiến họ cũng mạnh bạo quá, thành ra ban chủ biên đài cũng ngại ngùng. Nhưng mà đại đa số thì các ông hay né. Chị Thư Nga biết rằng có một vài lần Vũ Thanh Thủy cũng mời được một vài người nam để mà cùng điều hành chương trình đó. Nhưng mà không lẽ ý kiến mà giống nhau, ý kiến của các ông giống các bà, thì về nhà các ông cũng bị bà xã hay là bị người khác chê là tại sao lại theo ý kiến phụ nữ. Mà nếu ý kiến các ông ngược lại đó thì về là sẽ gặp ngay những cái sự mà chống đối ở ngay từ trong nhà, hay là những người thân. Có một người nam sứ ngôn viên ở trong đài thì cũng có một lần lên chương trình này với chúng tôi đó, chị Thư Nga ơi. Sau đó ra một cái anh nói trời ơi, là nữ thính giả gọi điện thoại vào tới tấp, là ông quá, là tại sao ý kiến ông lại thế này thế kia, đâm ra các ông hay ngại. Thành ra đây cũng là một cái chuyện vui, là cái dịp để mình được tâm tình với thính giả, chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Dạ, cảm ơn ông nhiều.
Vâng, xin cảm ơn ông. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, đây là Quốc. Dạ, xin chào hai cô.
Vâng, chào anh Quốc.
Dạ, xin lỗi hai cô, tại vì nghe trễ quá, bữa nay đề tài gì vậy hai cô?
Bữa nay là không có đề tài gì hết anh Quốc ơi, bữa nay là cái đề tài xin ý kiến của quý thính giả, xem quý thính giả muốn có đề tài gì, và trong năm qua đề tài gì mà quý vị thích nhất. Và cái đề tài nào mà đã hữu dụng nhất cho quý vị, thí dụ như những cái đóng góp của mọi người đó đã mà quý vị có thể thực hành được. Thành ra chúng tôi muốn được nghe ý kiến để mà cải tiến chương trình cho cái mùa xuân mới này đó anh Quốc.
Thì vậy hả?
Anh Quốc có ý kiến gì không?
Dạ, không Quốc, không, chưa có ý kiến, chưa suy nghĩ tới. Thôi chào và cảm ơn hai cô.
Vâng, vâng, xin chào nha.
Dạ, dạ.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào hai cô, dạ, cháu là Danny ạ.
Vâng, chào Danny.
Dạ, năm mới thì cháu chút xíu ý kiến về chương trình của hai cô. Thứ nhất là rất thích nghe chương trình hai cô. Thì mình hay nói về vấn đề gia đình, rồi sống sao cho take care, cha mẹ, rồi nhiều chức tác là chương trình rất phổ biến. Nhưng mà cháu muốn có ý kiến là bây giờ mình có thể mình nói vô cái chương trình mà làm sao cho mình nhiều người Việt Nam nhau mà mình phải lịch sự với nhau đó, chẳng hạn cho cái thí dụ thôi. Thí dụ như mình đi dở, đi chợ, đi mall, đi mình thanh niên mà mình mở cửa cho mấy người đi vô, thì đối với người Việt Nam mình cháu thấy là được, tự nhiên đi tỉnh bơ mà không có xe một xe kiều hay là không. Còn những người Mỹ hay những người khác thì người ta quay người ta cảm ơn, còn người Việt Nam đi tỉnh bơ coi như là không có gì, coi như mình giống người đô me như thế nào thì mình nói thêm cái vấn đề đó. Tuy nhiên thế gì nữa là cháu muốn góp ý kiến làm là cho mấy cái người trẻ involve vô cái chương trình này, chẳng hạn như cô hôm nay cô chưa nói chương trình này, từng sau cô nói ok, từng sau thì mình có chương trình gì trước một tuần in advance đó, để mà mấy người trẻ tham gia, chẳng hạn như năm mới mình cho mấy người trẻ tham gia chút xíu chương trình này, mình nói chuyện cho gia đình hiểu nhau, cha mẹ hay là mấy người trẻ cho nó thay đổi chút xíu đó cô.
Vâng, tức là cho biết đề tài của chương trình tuần sau trước đó phải không anh Danny?
Dạ đúng rồi.
Vâng, cảm ơn anh Danny rất là nhiều, chị Thư Nga.
Dạ, cái đó cũng tốt đấy chị, là tại vì nếu mà người ta biết trước được cái chương trình, cái đề tài gì thì có thể là có nhiều người tham gia hơn. Cái ý kiến này là một ý kiến hay đấy chị.
Vâng, rất là hay và chúng tôi xin ghi nhận và sẽ cố gắng thực hiện ngay. Nhưng mà chị Thư Nga biết là hồi vừa rồi anh Danny có nói đến chuyện mà nhiều khi mấy ông lịch sự đó cứ mở cửa đó, mà rồi người ta cứ coi mấy ông như là doorman, như là cái người gác cửa thôi, rồi tự tỉnh bơ đi vào chẳng có cảm ơn gì cả. Thật ra cái người doorman, người gác cửa đó chị, không những được cảm ơn mà lại còn được thưởng tiền nữa, chị Thu Nga nhỉ? Mỗi lần chúng ta đi đâu mà có những người gác cửa đó là đi ra vào khách sạn chẳng hạn, mỗi khi người ta mở cửa ra có người ta cũng rất hay được thưởng tiền. Thì đây cũng là một cái, có lẽ chị Thu Nga nghĩ không, có lẽ là đài chúng ta cũng cần có thêm một chương trình mà tên là Nhập Gia Tùy Tục, để mà mình học hỏi những cái tục lệ tốt đẹp của nước Mỹ này, hả chị Thu Nga nhá?
Dạ vâng, đúng như vậy, là tại vì nước nào cũng vậy, có những cái tục lệ tốt thì là chúng ta sẽ bất chấp theo, mà chúng ta thấy có những cái tục lệ xấu thì là chúng ta sẽ không. Và cái việc mà mở cửa đó chúng ta thấy cũng nên lắm, có nhiều người vô ý đến cái độ mà đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy, đi khi mà đi vào một cái cửa hay là đi ra một cái cửa không có nhìn ở sau, hoặc là thấy người ta nhưng mà cứ tỉnh bơ đi ra cái cửa thiếu điều mà đập cái mặt vào của người
đập
khác thì cái đó nhờ, cái đó không tốt chút nào hết. Dạ.
Và người Việt Nam mình còn rất nhiều điều để học hỏi. Chị Thu Nga biết không, có một cái thời gian đó, khoảng chừng 20-10 năm trước đó, tức là khi mà người mình qua đây khoảng được 20-30 năm đó chị, mà chưa có những cái đợt người qua sau đó, thì tương đối rằng người Việt Nam mình cũng học hỏi được những cái tục lệ địa phương này rất là nhiều. Nhưng mà sau này lại có thêm rất nhiều đợt người mới thì bao giờ cũng cần thời gian để mà học hỏi cả. Thành ra mình cũng cần phải, nhưng mà cũng nên có những chương trình để mà cùng chia sẻ những cái điều này. Bởi vì chị Thu Nga biết không, người ta nói rằng đó, cái bản tính cũ đó, bao nhiêu những cái điều hay tốt đẹp mình học được của đất nước này, nhưng mà khi mình gặp những người khác làm những cái điều ngược lại đó, dần dần cái là nhiều khi mình cũng ảnh hưởng làm theo mà không biết, như cái tục xả rác ở tại nơi đám đông chẳng hạn chị nhỉ. Hồi xưa là bớt được lắm rồi, sau này bây giờ lại bắt đầu xả rác tràn lan những cái chỗ mà, những cái nơi mà tụ họp của người Việt, rất nhiều điều để mà có thể nói đến. Nhưng mà cái đó thì hơi ra ngoài khuôn khổ tình yêu và gia đình một tí, lâu lâu chúng tôi cũng có đưa ra đề tài này. Nhưng mà đề tài này có lẽ cần phải một cái chương trình riêng mà chúng tôi có thể sẽ ra mắt quý vị sau này, hả chị Thư Nga nhé?
Thư Nga nghĩ rằng cái đó mà mình nói trong cái tình yêu, trong cái chương trình tình yêu và gia đình thì cũng được, cũng giống như trước đây chúng ta nói về những cái tật mà của người Việt Nam khi mà nói to ở trong nơi chỗ công cộng hay vân vân. Thì cái khi mà chúng ta nói cái chuyện này đó thì một lần nữa cũng xin nhắc với quý thính giả là không phải chúng ta có ý là chê hoặc là nghĩa là chê người Việt Nam rồi khen người ngoại quốc, giống như chị Thủy có nhớ là hồi đó mình khen về người Nhật đó, rồi có người nói rằng người Việt Nam cũng tốt lắm. Chúng ta không hề nói người Việt Nam xấu, nhưng mà có những cái hành động hay là có những cái tư cách hay là có những cái điều gì mà chúng ta thấy rằng chúng ta làm không có được lịch sự thì chúng ta sẽ thay đổi thôi, là tại vì nước nào cũng vậy, quốc gia nào cũng vậy, có những phong tục tốt đối với chúng ta hay là có những phong tục xấu đối với chúng ta, nhưng mà đối với họ thì không xấu, ví dụ như vân vân. Nhưng mà chúng ta thấy cái điều gì hay thì chúng ta học hỏi, và chúng ta thấy mà điều gì chúng ta làm mà thấy nó không đẹp thì chúng ta nên bỏ, tức là chúng ta học hỏi lẫn nhau chứ không có phải là chúng ta chê người Việt Nam.
Nếu vậy thì phải đặt ra cái chương trình là nhập gia giữ tục, giữ những cái tục đẹp của Việt Nam và tùy tục theo những cái tục đẹp của Mỹ. Cái đề tài này có lẽ là rất là nhiều. Nếu mà Tình Yêu và Gia Đình đưa ra loại đề tài này thì chắc một năm 52 tuần lễ cũng không đủ để mà nói hết những cái điều này. Thành ra thế nào chắc chúng tôi cũng sẽ phải ghi nhận và sẽ xét lại xem sao. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, xin mời.
Dạ. Em tên Hồng đó.
Vâng, chào chị Hồng.
Em nghe cái chương trình này thì em cũng muốn chia sẻ là nhớ lại mười mấy 20 năm về trước. Nhớ là 40 năm về trước em qua thì em còn trẻ. Bây giờ thì mấy đứa con em nó đã lớn. Mà nhớ lại là mấy chục năm về trước đó, tới cái ngày Spring Break đó là mình phải chuẩn bị hẹn đi bác sĩ, hẹn đi nha sĩ, hẹn đi check up, hoặc là đưa đi biển cho đi chơi, rồi cho nó khuây khỏa đầu óc. Nhưng mà bây giờ nó lớn hết rồi, cũng có cánh nó bay hết, không thể nào nhớ gì tới mình hết.
Ra khỏi tầm tay mình rồi hả chị Hồng?
Nói giờ nó lớn rồi, thiệt ra là bên đây ai cũng có công việc nấy. Cháu nó nhỏ nó cũng đi học, rồi đi làm, và đi làm nhiều khi về trễ rồi không có giờ. Mình cũng không trách, tại vì xứ này là ai cũng phải đi bơi hết, đi bươn, đi chải hết. Nhỏ có việc làm theo nhỏ, lớn việc làm theo lớn. Với lại em cũng có một cái ý kiến là khi mà quý vị trên đài nói chuyện đó, thấy điện thoại vô á, làm ơn bóc giùm nâng cái chuyện mình nói là bóc điện thoại giùm. Tại vì nhiều khi gọi cell phone đó, nó có giới hạn, nó rớt đường phone hoài, mà nó rớt đường phone gọi lại là bị mất đường dây liền. Mình không có dịp nữa. Đôi khi em gọi, em đợi hoài không được, cái tới chỗ đi làm, cái leo vô rồi không gọi được luôn. Nữa là mất cái dịp. Em chỉ chia sẻ vậy thôi, còn em không có ý kiến phê bình ai nữa hết. Mình chỉ biết mình thôi.
Cảm ơn ý kiến của chị Hồng, và xin ghi nhận ý kiến của chị. Chị Thu Nga, thường thường đó là chúng tôi cũng hay mỗi khi mà bắt đầu mở lời mà mời quý thính giả gọi vào đó là bao giờ cũng là chờ đón và nhận điện thoại của thính giả ngay. Chị Thu Nga nhỉ, chỉ có cái đận đầu thì nhiều khi chị em mình nói qua nói lại cho nó gọi là nóng máy hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, cái đó thì đôi khi chúng ta không có control được, tại vì có nhiều khi chúng ta chờ hoài không có thính giả thì bắt buộc phải nói cho cô một cái đài phát thanh, một cái làn sóng phát thanh thì không có để sẻ mà để cái ghép được. Thành ra quý vị cũng thông cảm, tại vì chúng tôi đang nói một cái chương trình, một cái đề tài gì đó hay là một cái câu nói gì đó thì không có thể mà ngắt ngang được, thì cũng xin quý vị thông cảm thôi.
Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây ạ.
Dạ, kính chào hai chị, tôi tên là Nguyễn đấy.
Vâng ạ, xin chào ông Nguyễn.
Dạ, thưa hai chị hỏi ý kiến cái chương trình nào thích với chương trình nào không thích đấy, thì tôi cũng xin đưa ý kiến riêng của tôi thôi.
Dạ vâng ạ, xin mời anh.
Cái chương trình mà tôi thích nhất đấy, là chương trình phỏng vấn những người ở Việt Nam đó.
Thế ông, nhưng mà đây là
8 giờ mấy, 9 giờ sáng đó.
Vâng ông Nguyễn ạ, nhưng mà đây là trong khuôn khổ của Tình Yêu và Gia Đình thôi ông ạ. Chúng ta chỉ nói đến các đề tài của Tình Yêu. Dạ, không phải tất cả. Vâng.
Ồ, vậy thì Tình Yêu Gia Đình tôi không có ý kiến gì cả, vì cái đó là cái chuyện riêng của mỗi người.
Ồ, nhưng mà ông có nghe không? Ông có hay nghe chương trình này không?
Dạ, tôi có nghe, nhưng mà vậy tại vì tôi già quá rồi thì tôi cũng chẳng cần cái gì cái chuyện đó nữa, bởi vì gia đình của tôi lúc nào nó cũng thế thôi. Bây giờ thập cổ lai hy rồi, thành như mình cũng không cần phải thay đổi gì mà cũng chẳng học hỏi thêm gì nữa, hạnh phúc sẵn rồi, cứ để cho nó như vậy.
Dạ, vậy thì có hạnh phúc cũng nên chia sẻ không ạ? Cũng nên chia sẻ cái hạnh phúc đó với người khác.
Dạ, thì cũng nó cũng đơn giản thôi. Thì cái căn bản của tôi là mình đừng làm cái gì mà mình không muốn người khác làm cho mình. Thế là một điều. Cái thứ hai là người vợ trong gia đình thì cũng phải coi như là mình. Và khi người ta đau khổ thì cũng chính như mình đau khổ. Mình lại sống với cái vui của người ta hơn là cái vui của mình.
Đang, vậy là có cái lòng xả kỳ hay quá. Vâng, cảm ơn ông.
Đó, đó là những cái điều mà tôi nghĩ rằng là có thể tạo nên hạnh phúc gia đình được. Nếu mà chỉ nhìn những cái lỗi thì của người bên đối phương á, thì có lẽ rằng cặp vợ chồng nào cũng có thể bỏ nhau được hết.
Đúng như vậy, dạ.
Bởi vì lỗi thì có nhiều lắm. Nhưng mà cái lỗi đó, đó thì mình cũng nên nghĩ lại coi cái đó là lỗi của con người hay là cái lỗi của người ta cố tình ta tạo ra. Nếu mà cái lỗi bình thường của một người đó thì chẳng nên quan tâm, bởi vì nếu mình có lấy người này bỏ người kia thì mình cũng gặp những cái lỗi như thế. Mà nếu mình cứ xét nét ngày này qua ngày kia thì nó cũng vẫn có thể như vậy mà thôi. Các cụ nói cái tật thì khó chữa.
Dạ, dạ vâng.
Thành ra đã lấy nhau tức là khoảng vài ba chục tuổi rồi, sống càng lâu kia thì cái tật nó còn có nhiều hơn là cái tài nữa. Nếu mình chỉ cái tật thôi thì mình sẽ không bao giờ ở được với ai trọn vẹn cả.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Nguyễn nhiều. Thật ra mình cũng đâu có toàn vẹn đâu mà mình mong chờ người khác toàn vẹn. Vâng, cảm ơn ý kiến của ông Nguyễn, và cũng xin ông để dành những cái ý kiến của ông lại cho những chương trình chung của đài. Chúng tôi sẽ có một chương trình khác để mà xin ý kiến của toàn bộ của làn sóng của đài Sài Gòn, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, cái đó thì chúng ta sẽ có một cái chương trình khác mà chỉ nói về chương trình của đài. Còn hôm nay thì chúng tôi nói về cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, thì quý vị thấy có những cái đề tài nào mà chúng tôi hay lặp lại thì có thể là quý vị sẽ thích và nói rằng vẫn chưa đủ. Nhưng mà cũng có thể có những người khác nói rằng biết rồi, khổ lắm nói mãi, tại sao lại có những cái đề tài khác thì không nói mà cái đề tài này thì nói hoài. Hoặc là quý vị thấy rằng còn thiếu cái đề tài gì hay là đề tài nào mà quý vị nghe cũng vẫn chưa đủ mà nói cũng vẫn chưa đủ. Thành ra quý vị có thể là đóng góp trong chương trình này với số là 7136648002, và tất cả mọi ý kiến của quý vị thì chúng tôi rất là tôn trọng. Vì vậy rất mong là ý kiến của quý vị giới phụ nữ hay là giới đàn ông thì là chắc chắn rằng chúng ta muốn có một cái chương trình gọi là quân bình cả hai phái luôn, phải không chị Thủy? Có nhiều khi là mấy ông nói sao mà chương trình này cho đàn bà nhiều quá, hay là ngược lại chẳng hạn. Thành ra chúng tôi rất mong ý kiến của quý vị.
Nhưng mà chị Thu Nga để ý không? Đầu tiên đó, và từ đầu đến giờ đó là các nam thính giả gọi nhiều hơn cứ thính giả. Cái điều đó làm cho chúng tôi rất là vui khi mà được các ông lắng nghe. Tại vì các bà mà chỉ nói với nhau không đó thì cũng chẳng có tạo nên được cái thay đổi gì. Phải có các ông vào mới là cái chất xúc tác tạo nên được những cái thay đổi trong gia đình. Cảm ơn các nam thính giả rất là nhiều. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, xin mời ạ.
Dạ vâng, xin chào cô Vũ Thanh Thủy và chào cô Thu Nga.
Vâng, xin lời biết với danh.
Dạ vâng. Dạ đây em là Nhã My.
Vâng, chào Nhã.
Cái đề tài này thì đúng ra em nhớ không lầm thì một năm trước đó, em có gọi vào và em có yêu cầu cô Vũ Thanh Thủy là em xin cái đề tài này nó dài thêm một tí nữa, thay vì có một tiếng đồng hồ nó hơi ngắn. Dạ, nó hơi ngắn để mà người mình bàn luận hoặc là mình góp ý kiến hoặc là hai cô nói đó, tức là giống như mình vừa nói xong, tức là mình nói chưa đủ và bên kia góp ý kiến vẫn chưa đủ. Đó là một cái đề nghị, và đây Nhã My nghĩ là đây là lần thứ hai Nhã My xin yêu cầu là cho thêm giờ. Đó là một điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là khi mà có những quý vị gọi vào xin nói rằng là cho đổi những người điều khiển chương trình, hai người đàn ông hoặc một người đàn ông, một người đàn bà, một người nam, người nữ, giống như vậy. Thật sự thì cũng giống như hai cô vừa nói, cái nói nhiều khi nó cũng rất là khó khăn, là vì có những quý vị đàn ông đó không muốn làm, hoặc là những quý vị mà khi mà họ có khả năng để mà điều khiển chương trình giống như hai cô đang điều khiển thì họ không có thời giờ để mà làm những cái việc này. Cho nên thực sự để một người đàn ông, một người đàn bà chung điều khiển một chương trình thực sự theo ý của nhà My thôi, chứ không có nói ý chung chung của tất cả quý vị khán giả, khán giả, thì cái điều này thực sự không quan trọng. Tại vì sao? Là vì những cái talk show này không phải là ai cũng có thể là nói được. Nhiều khi người ta gọi vô, mình cũng phải có cái khả năng để mà ứng phó. Ví dụ như hai cô của Thanh Thủy và cô Thu Na cũng phải có một cái khả năng đó để mà ứng phó cho cái người gọi vào nói cái gì. Mình phải có cái khả năng để mình ứng phó trở lại. Cho nên khi mà gọi vô nói rằng là ok, mình cho tuần này, mình báo trước cho tuần sau là một cái đề tài như thế này cho cái tuần sau, và đổi những người trẻ, thì theo ý tôi nhận is my one cent opinion thì cũng chưa chắc là hay. Là vì sao? Đúng thì tốt là mình có thể mình cho biết trước rằng là tuần sau sẽ là cái đề tài gì, để mà khán giả có thể chuẩn bị trước những cái gì để gọi vào cho ý kiến hoặc là phê bình. Nhưng mà nếu mà đổi những cái người điều khiển thì nhà mình chỉ sợ rằng là những cái người trẻ này họ chưa chắc đã có những cái khả năng giống như hai cô đang làm việc.
Cảm ơn ý kiến của nhà mình rất là nhiều.
Và thứ hai nữa, thứ ba nữa, để nói tóm lại là không phải là những cái talk show này không phải ai cũng có thể làm được. Không phải là ai cũng có thể làm được.
Dạ, cái điều thứ ba nữa nhà mình.
Dạ vâng, cái thứ ba nữa là một cô đã gọi vô nói rằng là khi có người gọi vào thì làm ơn bắt điện thoại liền, thì thật sự cái đó cũng không có đúng. Từ khi mình đang nói, ví dụ mình đang nói một cái câu đó, mình đang nói không thể là mình đang nói tôi đang vâng xin cảm ơn quý vị, cái thì mình thấy là ok, mình phải im liền để mà mình chuyển sang cái đó cũng không được. Mình cũng phải nói hết một cái ý đó, cho dù nó ngắn hay nó dài thì mình cũng phải chờ xong một cái câu của mình thì mình mới có thể cắt ngang, chứ không thể nào mà tôi có người, cô chị Thu Nga im đi, ngừng lại để tôi bắt điện thoại người này, cũng không được. Cho nên những cái đó không phải là cái điều.
Cảm ơn ý kiến của nhà My rất là nhiều.
Thì cái ý kiến của nhà My là chỉ muốn xin ví dụ như cho thêm giờ, hoặc là những cái người mà, hay là nếu mà cho những người mà để điều khiển chương trình hoặc là dẫn chương trình đó, hoặc là những người đọc tin tức, thì nếu mà chỉ có một cái ý kiến rằng là ví dụ có một cái cô nào đó mình không có tiện nói tên ra, cô đọc một cái thông báo.
Nhưng mà nó nhắm mi ơi, nó lại đi ra ngoài khuôn khổ của tình yêu và gia đình rồi.
Mình nói cho chuẩn một cái tiếng thôi, chứ còn tiếng béo kéo thì không có được, hoặc là tiếng hát của
đúng. Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của nhà My rất là nhiều, có những ý kiến cũng rất là xác thực, nhưng mà chị Thương Nga thấy nhà My có vẻ như đang muốn làm luật sư biện hộ cho chúng ta và cho chương trình tình yêu và gia đình. Thật ra cái mục đích chị Thương Nga với Vũ Thanh Thủy bữa nay đưa ra đề tài này cũng muốn nhân cái cơ hội này để giải thích quý vị rõ hơn một tí về cái mục tiêu và cái cách thức của chương trình tình yêu và gia đình. Chương trình tình yêu và gia đình khác với là những chương trình mà thí dụ như hội thoại với thính giả mở ra như chương trình của các luật sư hay các bác sĩ đó chị Thương Nga. Đôi khi nhiều khi họ không có đưa ra một đề tài gì hết, họ chỉ mở đường dây ra để thính giả muốn gọi vào hỏi cái gì thì họ trả lời cái đó. Thành ra có thể quý thính giả quen với những cách đó, khi mà gọi vào là thường thường được trả lời ngay. Nhưng mà tình yêu và gia đình đó thì là thường thường chị em chúng tôi đó cũng luôn luôn là bỏ thì giờ ra để mà nghiên cứu tìm hiểu cái đề tài đó. Có những tài liệu hay là những cái điều mà cụ thể để mà có thể chia sẻ với quý thính giả. Cho nên khi mà gọi vào là chúng tôi cũng có sẵn những cái điều để mà muốn chia sẻ, chứ không phải chỉ là để nhận điện thoại của quý thính giả. Và sau khi mà chị Thương Nga Vũ Thanh Thủy chia sẻ xong á, thì thường thường mới hay là mới mời quý thính giả gọi vào và nhận điện thoại của quý thính giả. Rồi trong lúc quý thính giả gọi vào thì chúng tôi vẫn tiếp tục chia sẻ những cái điều mà chúng tôi đã thu lượm được. Một cái vấn đề duy nhất hay xảy ra đối với tình yêu và gia đình mà chị Thương Nga cũng nhiều lần nhắc nhở hoài đó là thường thường quý vị cứ để cho đến cái phút chót mới gọi. Chị Thương Nga để ý không, thường thường là cứ khoảng nửa chương trình, chừng 20 phút sau chương trình là chúng tôi bắt đầu nhận điện thoại. thì lúc bây giờ thường thường ít người gọi lắm, nhưng mà đến lúc phút chót chừng 10-20 phút cuối đó thì gọi liên tiếp hoài, thành ra đâm ra là phải chờ đợi. Thì đó là một cái điều chúng ta có thể khắc phục, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, Thu Nga thấy để ý rằng tất cả, hầu như là tất cả những cái chương trình trên làn sóng của radio đó thì đều có cái trường hợp đã xảy ra. Bất cứ một chương trình nào, ngay cả cái chương trình mà nhạc tuyển, nhạc yêu cầu cũng vậy, hay là những cái chương trình khác cũng vậy, không biết tại làm sao mà thính giả có thể là e ngại, không muốn gọi ngay là cái người đầu tiên để mà gọi, hay là cũng có thể vì cái lý do này hay lý do khác gì đó họ để tới chờ cái cuối cùng, có thể là chờ nghe ý kiến của người khác xem sao rồi mình mới gọi. Nhưng mà tất cả mọi người đều chờ như vậy hết, cho nên cái giây phút cuối cùng thì quý vị mới gọi vào, đó là đỏ hết cả tất cả cái đường dây, nhưng mà khi đó thì là chúng ta lại không có thì giờ nữa. Vì vậy cho nên trong khi mà chúng tôi chờ đợi thì bắt buộc chúng tôi phải nói chuyện, và cái chương trình thì nó sắp xếp ra như vậy. Trước khi mà chúng ta để mở cái đường dây để cho quý thính giả gọi vào thì dĩ nhiên là người điều khiển chương trình phải có đôi điều, những cái thể lệ hoặc là những cái câu chuyện để đưa đẩy để cho quý vị có thể gọi vào. Và cái chương trình mà một tiếng đồng hồ thì thưa chị là biết là chị yêu thích cái chương trình này, nhưng mà một tiếng là cũng đã quá dài rồi.
Đối với làn sóng phát thanh là dài lắm đó.
Dạ vâng, chỉ có nửa tiếng thôi.
Các đài phát thanh mà của Mỹ chẳng hạn không có một chương trình nào mà dài tới một tiếng đồng hồ đâu. Và cũng để xin nhắc quý thính giả là đừng có gọi ngay từ đầu. Tại vì chúng tôi là thường thường bao giờ cũng nói chuyện vãn một tí, thành ra sau đó mới mời. Khi mà chúng tôi mời thì khi đó xin quý vị hãy gọi, thì như vậy sẽ không phải chờ lâu. Vâng, bây giờ xin được nhận tiếp điện thoại của quý thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, cháu chào cô Thanh Thủy, cô Thu Nga.
Chào cháu, ai đây?
Dạ, cháu là Phú.
Vâng, chào Phú.
Cháu là khán giả thường xuyên của hai cô.
Cháu
rất là thích cái chương trình này, tại vì nó gói gọn trong cái hai chữ, bốn chữ, tình yêu và gia đình. Tại vì cháu nghĩ hai cô cũng nhức đầu khi chọn những cái đề tài lắm, nhưng mà đề tài gì thì cũng xoay quanh với lại tình yêu gia đình, thì cháu thấy hai cô chú trọng với lại vấn đề vợ chồng, vấn đề cha mẹ, vấn đề con cái, vấn đề cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, con dâu, con rể, nó rất là hay. Tại vì mỗi khi mình tắt nghe cho thấy hả, như hai cô nói là khán giả gọi liên tục, và cuối cùng hai cô phải xin lỗi tại sáng chiều gọi mà không có đủ thời lượng cho cái chương trình, thì thấy hai cô đề chọn thay cái đề tài chính của chương trình là tình yêu với lại gia đình. Thì xâm tham mình cũng như cái anh hồi đầu á, anh nói là mình cũng phải thêm vô những cái vấn đề như là cái cách phong tục tập quán giữ cửa, dịnh cửa gì của cha mẹ nói rất là hay. Tại vì tâm tham cháu nghĩ là cô hai cô cũng ác vô thêm là cái đức dục công dân như là xưa bên Việt Nam mình có là dạy con người ta phải sống làm sao, phải làm sao, nhưng mà mình không phải là mình nói cho mình dạy làm sao, mà mình để cho khán giả người ta gọi vô, người ta ý kiến phải nên vậy, phải nên sao đó. Thì cháu nghĩ rất là hay. Với lại cháu có cái này ý kiến của cháu, thì tại vì này có cái bác kia nói là thêm vô một người đàn ông hay một người đàn bà gì nói chuyện với nhau, thì hai cô có thể là tham tham mình mời special guest đó, thì cái người mà hay gọi nhất mà đưa ra những cái ý kiến hay nhất đó, thì mình có thể mình mời người ta lên nói chuyện chung với lại cái chương trình của hai cô. Thì cháu nghĩ cái chương trình nó phong phú hơn và nó có được nhiều cái ý kiến hơn, và như hai cô nói là báo trước cho mọi người khán giả nghe là tuần sau chúng ta sẽ nói về cái chương trình này hoặc là chương trình kia, thì người ta sẽ đón chờ một cách gọi là nóng lòng để người ta nghe hơn, thì cái chương trình mình nó thu hút được nhiều cái lượng khán giả nghe hơn đó cô.
Cảm ơn ý kiến của Phú rất là nhiều. Chị Thư Nga,
cảm ơn
khán giả trung thành vâng mà có ý kiến này.
Có thể ra là có một người guest đó, ví dụ như bây giờ chúng ta đang nói về cái sự bạo hành trong gia đình chẳng hạn, thì chúng ta tìm một người chuyên về cái vấn đề đó, hay là chúng ta nói về đàn bà thì thích đi hay đi sửa sắc đẹp và đàn ông có thích hay không, thì nếu mà chúng ta tìm được một chuyên viên về thẩm mỹ thì chắc cũng tốt thôi. Chúng tôi ghi nhận ý kiến đó.
Vâng, xin ghi nhận ý kiến của Phú. Trong quá khứ chị Thương chương trình Tình Yêu Và Gia Đình cũng có làm điều đó. Nhưng mà khi mà có một người guest mà chuyên môn về cái điều đó đó, thì thính giả lại thường thường thích lắng nghe hơn, hoặc là cái người đó lại sẽ nói lại quá vào trong cái phạm vi chuyên môn mà không phải là đúng theo những cái ngôn ngữ bình thường mà của thính giả muốn nghe. Cho nên đối với những ý kiến đó đó, thì sau mỗi lần như vậy đó thì đài hay đưa ra những cái chương trình khác để mà bù vào cái chỗ đó. Thí dụ như có vị thính giả nói rằng xin đưa ra những đề tài có tính cách xã hội, giúp cho người ta, giúp cho người ta xin Medicare, hay giúp cho người ta hiểu Obamacare là gì, hay là gì, hay là chương trình các bác sĩ tâm lý, hoặc là bạo hành trong gia đình. Thì sau đó, đó đài hay có những cái chương trình có tính cách xã hội như vậy với một cái người phụ trách thường xuyên. Như ở bên đài Dallas cũng có cái chương trình an sinh xã hội, ở bên đài hiện đài Houston cũng vậy, là lập ra những cái chương trình xã hội riêng, tại vì đó là những cái chương trình với những cái đề tài riêng để mà cho thính giả gọi vào. Và nếu quý vị để ý thì cũng thấy rằng trong suốt gần 20 năm qua đó, làn sóng này đó cũng lắng nghe ý kiến quý thính giả, nhiều khi quý thính giả đóng góp ý kiến trong chương trình này, nhưng mà chúng tôi lại dùng cái ý kiến đó để mà lập ra một cái chương trình mới. Thì đó là cái mục đích của những cái cuộc hội thoại với cái thính giả như ngày hôm nay. Vâng, xin được mời vị thính giả, chị Thương Nga nhỉ, phải không chị? Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Vâng, xin được mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Vâng, chúng tôi buộc lòng phải đổi đường dây khác, tại vì cái thính giả nhiều khi gọi vào xong để ở đó thành ra lại không có nhấc điện thoại lên.
Hello.
Vâng, xin mời ạ, xin mời chị lên tiếng.
Dạ,
vâng.
Xin chào chị, hai chị. Dạ, nãy giờ em gọi lâu mà nó mất line hoài.
Vâng, xin được biết cái danh của chị. Vâng, chị lại bị mất đường dây rồi, chắc là cell phone của chị có gì trục trặc.
Hay là thời tiết xấu đấy chị.
Vâng, xin mời chị gọi lại nhá, xin lỗi chị. Vâng, là phải chuyển đường dây bởi vì phone của chị bị mất rồi. Xin chị vui lòng gọi lại nhé. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây, xin mời. Vâng, không kiểu quý thính giả gọi vào mà lại cũng cứ để đó. Thành ra là đâm ra là chúng tôi sẽ không thể nhận điện thoại được nữa mà bắt buộc phải đổi đường dây khác thôi. Vâng, xin bị quý vị vui lòng gọi lại và cũng xin lỗi khi mà phải cắt đường dây như thế này, bởi vì giống như chị Tương Nga hồi nãy có giải thích đó, một làn sóng phát thanh không thể để một cái giây phút nào mà không có tiếng được hả chị Tương Nga? Thành ra lúc nào cũng phải lắp nó với lại tiếng thôi.
Dạ, cũng giống như là trên truyền hình á, thì không thể nào để cái màn, tức là cái màn ảnh trắng, thì khi mà còn radio thì không thể để có một cái dây nào trống, vì vậy cho nên xin mời quý vị gọi vào, nếu mà quý vị để speakerphone rồi quý vị đi làm công việc gì đó thì quý vị lại không nghe được.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, xin mời.
Dạ, xin lỗi chị, nãy giờ đang lái xe trên đường đó, cho nên nó mất sóng ngoài.
Vâng,
nó,
chị.
Nó giống lo xích đồ đó.
Dạ, vâng. Dạ. Vâng, rất mừng đã chị đã gọi lại được. Cảm ơn. Chị cho biết quý danh được không?
Dạ, thưa em tên Ngân, em chào hai chị.
Vâng, chào chị Ngân.
Em muốn góp ý là chương trình cho năm tới mà nếu được á, hai chị có thể làm thêm cái chương trình giống như một nửa sau của chương trình, hoặc là khi nào đấy mà mình có thể chừa hai tuần một lần á, mình làm cái show giống như dạng như những cái điều khó nói á, giống như dạng vậy á. Tại vì đời sống bây giờ bên này thì nó stress rất là nhiều, mà ở trong gia đình có những cái vấn đề mà mình hiểu lầm nhau giữa những người thân á, mình không có nói được á, thì người ta có thể chuyển lời qua cái làn sóng của mình, có thể là dễ dàng hơn cho họ vì không có phải đối mặt á, hoặc là có những cái lời mà khuyên hay là chỉ dẫn từ những cái chị anh mà dẫn chương trình, thì người ta sẽ dễ ra cởi mở cái vấn đề của mình là đang khúc mắc, hoặc là có thể xin lỗi, hoặc là cái gì đấy, mình lại khái vậy.
Chị Ngân, cái vấn đề dạ. Chị dạ. Ngân có thể đưa ra một cái thí dụ về những điều khó nói không chị?
Dạ, rất là nhiều trong đời sống, có nhiều cái hiểu lầm trong cái gia đình, thì ý em nói trong cái khuôn khổ mà tình yêu và gia đình đó, thì nó cũng nằm trong đấy, vì nếu mà hiểu lầm nhau hay là khó nói với nhau, có nhiều vấn đề lắm. Thì ví dụ như là chị... có một ông chồng mà sắp ly hôn ví dụ vậy đó, mà người ta có những cái vấn đề người ta cần nói, là phải nào mà nói với nhau được, có thể qua làm sóng có thể dùng lời
à, người ta chuyển lời với nhau đó, phải nhắn lời
dạ,
nhau
dạ như vậy đấy
và
cái còn... ý kiến thứ hai em muốn nói là nếu mà được thì chương trình mình làm cái show và giống như hồi nãy cái anh nào mà nói về cái chuyện mà mở cửa đó, nó không có liên quan gì mấy thì tới gia đình, nhưng mà em có muốn góp ý rồi, cái bây giờ cũng vậy, cái xã giao nó bắt đầu có mối quan hệ cho tình yêu đúng không, hoặc là cho tình bạn cũng vậy, thì cái người Việt Nam của mình á đúng là có nhiều cái vấn đề mình chưa có được tốt trong vấn đề mà xã giao đó, thì em hy vọng rằng là chương trình của mình có cái giờ nào đấy hôm nào mình dành cho cái chương cái chủ đề là cái vấn đề sơ, tại vì em thấy người lạ hàng hay người Nhật rồi đó họ làm cái đó rất là hay.
Vâng, cảm ơn ý kiến của chị Ngân rất là nhiều. Chị Thư Nga, các cái chương trình này đó, nếu mà đúng cái nghĩa mà chị Ngân vừa nói tới đó, là trên các báo chúng ta hay có cái mục nó kêu là Miss Manner đó chị, là một cái người mà chỉ dẫn cho người khác cái cách sống làm sao cho nó lịch sự á, hoặc là etiquette, tức là cái loại như là phải theo cái tục lệ thì phải như thế nào, chị Thu Nga nhỉ? Thành ra cái chương trình này thì chắc thôi mình cảm ơn.
Dạ,
một lúc nào đó để sắp xếp lại, nếu có thể có thì giờ thì mình có thể làm cái chương trình này được hả chị Thư Nga? Nhập ra tùy tục nhập hơn.
Nhưng mà trong cái khuôn khổ chỉ có một tiếng đồng hồ và chúng ta nói về cái tình yêu gia đình. Nhưng mà khi mà quý vị đóng góp ý kiến hay là mình gọi vào để mình nói, mình cũng có thể giấu tên rồi mình nói, thì đó cũng là một cái thông điệp mà mình muốn nói mà mình không nói được. Là tại vì có những cái chuyện mình không có nói với ông chồng mình được hay không có nói với bà vợ mình được. Thì trong chương trình tình yêu và gia đình thì cũng một cách biểu lộ rồi đó chị.
Vâng, đúng như vậy. Và suốt đó là cái lý do mà tại sao chương trình này tồn tại tới bây giờ, là chị Thương Nga bước sang năm thứ 19 rồi đó chị. Hàng tuần như vậy mà quý thính giả vẫn thấy nó cần hữu ích, bởi vì cái gì chứ tình yêu và gia đình thì khi mà chúng ta còn sống, còn thở đó thì vẫn còn cần hả chị Thương Nga? Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào hai chị.
Vâng, xin được biết cái danh của chị.
Em tôi Mỹ Lan.
Dạ vâng, chào chị
Mỹ Lan. Bây giờ là hết mùng rồi còn mệnh. Nhưng mà cũng vẫn chúc hai chị được nhiều sức khỏe và nhiều duyên dáng trên đài.
Cảm ơn chị Mỹ Lan.
Mùng mới còn Tết chị ơi, dạ.
Hết mùng còn mệnh, sao?
Dạ đúng rồi, hết mùng còn mệnh.
Thưa hai chị,
dạ.
Ý kiến của em là vậy. Cái chương trình này nó cũng vui lắm, cũng y như là quần chúng tham gia vậy. Nó có tính cách bình dân, như là ca dao tục ngữ. Và nó có những cái kinh nghiệm sống của cái đời thường. Rồi mỗi người ta góp ý vậy đó. Rồi mỗi người ta nghe được cái gì, người ta thiếu sót cái gì, thì người ta phải học hỏi. Ăn thua là cái tinh thần có học hỏi hay không, có biết sửa chữa hay không. Chứ bây giờ nói linh láng rồi mà không hiểu, không sửa, cũng vậy thôi. Rồi còn cái mục mà nói là gỡ rối tơ lòng thòng đó, thì phải có chương trình riêng. Rồi có cái mục nào đó, rồi có một cái người chuyên gia gỡ rối tơ lòng. Đó, rồi người ta mới gọi vô, rồi mới trả lời hay là thư từ qua lại. Chứ cái chương trình này nó có nhiêu đó sao không được. Nó ngắn quá, đâu có thời giờ đâu mà còn gỡ rối tơ lòng thòng nữa. Thành ra nói với hai chị là, ô được cái nào thì vui cái đó. Quần chúng mà mỗi lần mà cứ bằng tham gia vô, mỗi người chút chút nó cũng vui lắm đấy chứ.
Dạ.
Rồi thôi, xin rời lặng sóng. Cảm ơn hai chị.
Dạ, cảm ơn chị Mỹ Lan nhiều. Vâng, cũng kính chúc chị và gia đình còn năm mới thật là tốt đẹp. Vâng, chị Thư Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy chị. Là tại vì có những cái chương trình mà nó chuyên về chuyên môn á, thì chúng tôi cũng có rồi. Ví dụ như gỡ rối tơ lòng. Ở bên Dallas cũng có chương trình có những niềm riêng của chị Bích Ti, hay là chương trình về cảnh sát với ông Trương Minh Ẩn, hay là chương trình này, chương trình kia, thì chương trình nào nó cũng có riêng như vậy rồi. Cho nên là trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì đúng như là chị nói, là mỗi người góp ý kiến. Rồi cái người mà họ nói rằng người ở trong cuộc thì tối, mà người ở ngoài đó thì sáng, ví dụ như vậy. Thì đó là cũng một cách mà giúp đỡ lẫn nhau, có ý kiến lẫn nhau. Thành ra, vâng, chúng tôi rất là hoan nghênh những ý kiến của tất cả quý vị. Và mời quý vị vẫn tiếp tục gọi vào để tham gia.
Hồi nãy có một điều chị Mỹ Lan nói đó mà không biết là quý thính giả, đấy là tất cả những cái lời mà chia sẻ đóng góp của quý thính giả vô cùng quý giá khi mà là những cái kinh nghiệm riêng. Thành ra không biết quý vị làm sao chứ chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy học được rất nhiều những cái lời khuyên này và cũng áp dụng được nhiều trong đời sống bình thường lắm. Nhưng mà có một cái tip nhỏ này muốn để nhắc quý thính giả là khi mà thấy điều gì hữu ích đó, thì xin quý vị hãy ghi ngay xuống giấy và cố thực hiện ngay, thì khi đó mới có thể áp dụng được cái điều đó rồi mới tạo thành cái thói quen được hả chị Thương Nga nhỉ? Chứ còn không, nếu không thì sau đó mình sẽ quên mất tiêu thôi. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, chào hai chị.
Dạ vâng, xin chào ông, xin được biết quý danh ông ạ.
Dạ, tôi tên là Nguyễn ạ.
Dạ vâng, chào ông Nguyễn.
Dạ, thực ra thì nếu mà trường hợp mình nói hồi nãy mình có nghe rất là nhiều, nhưng mình thấy là cái vấn đề mà hỏi là dân tộc mà hay là mỗi một dân tộc mà có những cái tính xấu hay tốt đó quý vị, hai chị, thì dường như là dân tộc nào cũng có hết.
Đấy.
Người nào cũng có hết, dân tộc nào cũng có. Cái bản chất con người là người nào cũng có tính xấu tính tốt hết. Đó, thành ra khi mà chúng ta đi qua bên này đó là chúng ta được thêm một cái nữa là chúng ta học thêm những cái tính tốt của người khác nữa. Tức là nếu mà được chúng ta duy trì được cái tính tốt của chúng ta và chúng ta qua là chúng ta học thêm thì chúng ta đã được hưởng được hai cái rồi. Đó, và cũng như là cái bản chất của con người đó, cái bản tính con người thì tôi thấy đó, đa số đó, phải nói là cái khen người khác thì ít nhưng mà chê người khác thì nhiều. Đó, mà những cái đó nó sẽ trở thành một cái gọi là cái gọi là cái sự bất hòa với nhau. Đó, thành ra chúng ta nên bỏ đi, bởi vì đó chúng ta cũng có từng nghe có câu thế này là nhìn thấy cái xà tự giác trong mắt người ta mà không nhìn thấy cái xà trong mắt mình. Đó, tôi thấy nghĩa là nếu mà trường hợp chúng ta nhìn thấy cái xà trong mắt chúng ta đó thì chúng ta sẽ tạo sự đoàn kết rất là dễ chị. Đây, cảm ơn hai chị rất là nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông Nguyễn nhiều. Nhưng mà không biết ông Nguyễn với chị Thu Nga với quý thính giả có thấy không, dường như đó là người Việt Nam mình đó hay nhìn thấy cái xấu nhiều hơn, hay chê hơn là khen. Cái công cộng đó, cái riêng đó thì mình lại hay khen hơn là chê, nhưng mà khi mà cái gì có tính cách công cộng thì lại hay chê hơn. Trong khi người phương Tây hình như họ ngược lại á chị Thu Nga nhỉ. Đằng sau mình đó họ có thể nói thẳng với mình và họ chê mình dữ dội lắm. Nhưng mà khi mà cái gì mà chung chung đó là họ hay khen. Không biết cái điều này có đúng không chị Thu Nga, có nghĩ có phải là tại vì Việt Nam mình bị đô hộ nhiều quá bởi ngoại bang, thành ra người ta cứ khích động khơi mào những cái chuyện mà chia rẽ, chê trách trong nội bộ để mà họ dễ cai trị dân mình không chị Thu Nga nhỉ?
Thì cái điều mà hay chê ở trong Việt Nam, trong cái tánh người Việt Nam của mình thì quả thật là có. Cũng giống như là khi mà chúng ta đi ra ở bên ngoài có một cái chương trình gì đó, thì thay vì đó mình chê, nhưng mà cũng có nhiều cách chê chị. Nếu mà mình góp ý kiến để cho những người đó sau này họ làm tốt hơn thì là một cái lời nói khác. Nhưng mà nói là chê thậm tệ, chê nghĩa là cái kêu giống như là phỉ báng, hay là chê bừa đi, làm cho người khác buồn lòng. Thành ra cái đó nó không có giúp gì được hết. Thành ra nếu mình học được cái cách mà lịch sự khen, nhưng mà chúng ta có khen, nhưng mà nói sau cái đó, nhưng mà có những cái điều gì đó chúng ta cần phải thay đổi, thì chắc là cái đó là ban tổ chức hay là những người mà làm sai, họ cảm ơn hơn là cái tiếng chê mà chê có cái tính cách ác ý đó chị Thủy.
Vâng, có lẽ bây giờ người mình nên tập cái là nếu có cái gì chê đó thì mình sẽ gặp riêng một người trong ban tổ chức mình chê. Nhưng mà khi nói chung á, nói ra ngoài đó thì mình nên tìm ra những cái tốt để mà khen. Thế nào trong một cái chuyện gì hay trong một con người nào, thế nào cũng có một cái điều nào đó tốt để mà khen được chị Thương Nga nhỉ?
Đó.
Vâng, và đó sẽ tạo nên được một cái thói quen rất là đẹp trong cộng đồng mình nếu mà mọi người đều thực hiện được như vậy. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em xin chào hai chị Nga Thủy ạ.
Dạ vâng.
Tôi là Ngọc ạ.
Dạ vâng, chào anh Ngọc.
Dạ, hôm nay chủ đề gì vậy hả chị?
Ồ, vậy là không có nghe chương trình rồi. Bữa
dạ,
nay là
mới vừa mở radio đây
mới,
nghe
mới
đó.
Mới vừa mở.
Đó là Việt Nam mình hay chê chê gì đó. Thôi em hỏi cho thôi chứ không bắt chương trình gì
không,
chứ.
Không, đây chỉ là chương trình mà xin ý kiến của tất cả quý thính giả về chương trình này. Trong năm qua nếu anh có nghe, anh có thấy chương trình nào làm anh thích nhất hay là thấy hữu ích nhất? Hay là anh có ý kiến gì để muốn đóng góp cho những cái đề tài tương lai của chương trình này không? Thì anh cho biết.
Ồ, chương trình nào em thấy hai chị điều khiển thấy cũng rất là tốt đó chị. Còn có em có nghe hồi nãy cái anh nào cũng có ý kiến là nói người Việt Nam mình cũng có hay chê cái đó em đúng 100% hoàn toàn như vậy. Việt Nam mình có hai cái, thí dụ một cái gì mình ra đi chẳng hạn, mình kiếm những cái gì hay đẹp gì đó mình khen người ta, còn những cái nào xấu xí thì mình nói nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà họ không làm như vậy, họ chê thậm tệ chê trước mặt hết trơn mọi người luôn. Điển hình là em có sinh hoạt trong những cái hội ảnh ở đây, rồi dẫn nhau đi chụp hình đi chẳng hạn, rồi có một cái tấm hình rửa ra để trưng lên, thay vì mấy chú mấy bác mấy anh chụp trước á thì khen cái ưu điểm của học viên mới, không khen, nhưng mà cứ lôi mấy cái dở ra chê hết trơn vậy đó. Cho nên người Việt Nam mình hay em xin thay đổi được cái đó thì càng tốt ạ.
Cảm ơn anh Ngọc. Thôi thay đổi bắt đầu từ mình trước nha, từ anh Ngọc trước.
Dạ.
Sau này từ
dạ,
tất cả những người
chung
quanh. Dạ. Cảm ơn anh Ngọc nhiều. Dạ. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ vâng, trước hết chúng tôi thời gian hơi quý chị ở trên đài con chương trình rất hay.
Dạ.
Suốt một năm người không cần thiết nghe cũng hay, mà người cần thiết nghe thì hữu dụng.
Xin được biết danh của ông.
Dạ vâng, tôi là Nguyễn Thái Học, sống ở trong thành phố Houston và
vâng.
Nghe đài 900 AM cũng như đài trực tiếp ở Dallas trên mười mấy năm nay rồi.
Dạ, cảm ơn ông Học. Vâng, ông dạ, có ý kiến gì cho chương trình này?
Dạ vâng, quý chị thấy rằng quý chị có những chương trình rất là professional và hữu ích cho mọi người nếu có giờ lắng nghe. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái đài làm cho thành phố và cộng đồng chúng ta lớn mạnh trong mọi sinh hoạt. Và tôi cũng nhân cái dịp đầu năm này cũng kính chúc quý chị sức khỏe, hạnh phúc và hăng hái trong mọi sinh hoạt phục vụ mọi người. Và tôi cũng xin báo cho quý vị khán giả biết là phi trường Bush, phi trường quốc tế có trưng bày Cộng sản Việt Nam ở ngoài đó. Và nếu chúng ta tất cả mọi người có trách nhiệm thì chắc chắn chúng ta sẽ kéo nó xuống được, là vì luật của liên bang, luật tiểu bang và luật của thành phố không bắt thành phố phải trưng bày tờ máu trường George Bush.
Vâng, xin kính của ông Ngọc, ông Học mà cũng xin kính chúc ông và gia đình một năm mới được mọi sự tốt đẹp. Chị Thương Nga.
Dạ, dạ vâng, xin cảm ơn quý vị và tới bây giờ thì chắc là chúng ta cũng đã hết giờ rồi đó chị Thủy. Và hôm nay cũng,
vâng.
Cũng vui lắm, có nhiều quý thính giả đóng góp.
Thính giả còn đầy trên đường dây đó chị Phương Hà ơi. À, thành ra thế là cũng có mấy thính giả buồn tại đây trên đường dây hết mà chúng ta vẫn không bắt điện thoại kịp. Ngày hôm nay cái thính giả gọi vào rất là nhiều, không biết chị Phương Nga nghĩ mình có nên lỡ bấm một thính giả để
dạ,
cho vị thính giả này làm người chót nhé.
Dạ.
Vâng, xin mời vị thính giả cuối của chương trình hôm nay ạ.
Dạ vâng, em dạ chào hai cô.
Vâng, xin chào.
Dạ, biết mình là người cuối cùng gọi vào đó, thành mình thì cũng có một cái ý kiến rất là ngắn và gọn trước khi hết.
Dạ, xin cảm ơn.
Dạ vâng, cái người Việt Nam của mình thật sự có cái nhiều cái thói xấu cũng giống như vừa nói đó, nhưng mà có những người gọi là nói xạo một cách rất là trắng trợn. Ví dụ như cái anh Ngọc vừa rồi đó, anh nói
ồ xin thôi, chị ơi, xin chị, mình cứ nghe ý kiến và mình nói ý kiến của mình, chứ mình cũng không có nên đả phá người khác nếu mà chị có cái ý kiến về điều anh nói. Nhưng mà xin chị không có nhắc tên hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ,
vâng, chúng ta, tại vì đây là chị là người chót mà nói điều đó thì chúng tôi, thì anh Học lại gọi vào và chúng tôi lại phải để cho anh Học lên tiếng nói, và như vậy thì sẽ rất là khó khăn. Không biết là chị định nói là nói vì điều gì, nhưng mà chúng tôi cũng xin ghi nhận mọi ý kiến được quý thính giả. Và thật ra chúng ta ai cũng có sự hiểu biết cả. Sự đúng hay không đúng thì là người nghe cũng đều có cái sự nhận xét riêng, phải không chị nhỉ? Vâng, chị Thương Nga.
Dạ vâng, dạ, đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Vì vậy cho nên là tất cả mọi ý kiến của quý vị chúng tôi xin ghi nhận. Và tất cả những ý kiến nào mà chúng tôi nghĩ rằng có thể làm được, có thể thay đổi được, có thể thêm được, có thể bớt được, thì chúng tôi sẽ làm điều đó. Và cũng nhân tiện đây thì chúng tôi cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình này và đóng góp nhiều cái ý kiến rất là hay, rất là lạ để mà giúp đỡ cho những người mà trong cái chương trình này đôi khi có những cái vấn đề gì đó mà họ không có giải quyết được. Và chúng tôi cũng cầu mong là cái sự tha thứ của quý vị nếu mà chương trình này trong suốt năm qua có những cái điều gì mà làm cho quý vị không có vừa ý thì chúng tôi xin lỗi, và chúng tôi cố gắng là mang những cái màu sắc tươi đẹp và chương trình càng ngày càng phong phú hơn. Không phải chỉ có một chương trình này mà tất cả mọi cái chương trình. Nhưng mà riêng cái chương trình này thì một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã đóng góp, đã theo dõi rất là nhiều, cũng như là đã khuyến khích và cũng đã có những cái lời mà khen chê chỉ trích cũng như là đóng góp. Và một lần nữa kính chúc quý vị có một năm mới bình an và hạnh phúc. Mời chị Thúy.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga thật là nhiều. Cảm ơn chị đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay cùng với Vũ Thanh Thủy. Ngoài ra lại cũng có chị Phương Nam, rồi có Kim Thoa, có anh Dương Phục, lâu lâu cũng lên góp mặt ở trong chương trình này. Và chúng tôi rất là cảm ơn quý thính giả đã luôn luôn hỗ trợ và luôn luôn gọi vào đóng góp. Mùa xuân đến rồi, chị Thương Nga ơi, còn có khoảng chừng hơn gần hơn 2 tuần nữa là sẽ chính thức bước vào mùa xuân theo đúng theo cái lịch ở tại nước Mỹ này. Thành ra chúng tôi kính chúc quý vị một mùa xuân thật là vui tươi, thật là đẹp và ước mong quý vị vẫn tiếp tục hỗ trợ chương trình Tình Yêu Và Gia Đình để mà chúng ta đem lại nhiều hữu ích cho các gia đình Việt Nam ngày càng hạnh phúc hơn, là chị Thương Nga nhỉ. Vâng, xin chào chị. Vâng, và xin chào quý thính giả. Chân thành cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi vào đóng góp trong chương trình này ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin chân thành cáo lỗi với những quý vị vẫn kiên trì ở trên đường dây nhưng mà rất tiếc là không còn giờ nữa. Thành ra chúng tôi xin hẹn gặp lại quý thính giả, nhận lại điện thoại của quý thính giả vào tuần sau.